Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chúng ta đã trải qua trong những ngày lễ hội truyền thống dân tộc, đó là Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán. Và bây giờ chúng ta đang trở lại nhịp sống. Tôi cũng đang suy nghĩ về một lễ hội ở trong Kinh Thánh, và mọi người đều nôn nức quay trở về để sum họp tại thành Jerusalem, vì đó cũng là một trong những ngày lễ lớn của người Do Thái. Và trong cái bối cảnh của một cái ngày lễ hội lớn như vậy, thì có một bài học thuộc linh nó được nhìn thấy từ nơi sự dạy dỗ của Chúa Giêsu Christ. Điều này được ghi lại ở trong đoạn 7. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Vả, ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ lều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không ai làm kín dấu việc gì. Vì Thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong cứ ở lại xứ Galilê. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín dấu không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói ấy là một người lành, kẻ thì nói không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Nếu đọc hết cả đoạn 7 thì nó có 3 phần đối thoại, và mỗi một cuộc đối thoại nó đều phản ảnh lên một ý tưởng. Ở nơi đây thì đây là một cuộc mẫu đối thoại giữa Chúa Giêsu và các anh em của Ngài. Nhân đây thì cũng muốn nói cho quý vị biết rằng, sau khi bà Mary sanh Chúa Giêsu theo như quyền phép của Đức Thánh Linh, thì về lịch sử bà sống với Joseph và sau đó theo sanh tự nhiên thì có sanh ra các anh em và chị em của Chúa Giêsu nữa. Đó là về phần xác. Điều này nó được ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 46, câu 47. Thí dụ ngày Chúa Giêsu còn phán cùng dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng, đây này, mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn nói cùng Thầy. Thì cái chữ anh em này là anh em ruột về phần xác thịt. Ở trong Luca đoạn 8 câu 19 cũng ghi lại như vậy. Mác đoạn 3 từ câu 31, 32 cũng ghi rõ ràng như vậy. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 55, 56 thì còn ghi rõ tên luôn nữa. Có phải đây là con người thợ mộc chăng, là đang nói về Chúa Giêsu? Mẹ người có phải là Mary? Và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Judas chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 55 và câu 56. Điều này hàm ý điều gì? Đây là những anh em ruột của Ngài về phần xác. Nghĩa là sau khi đầu tiên sanh Chúa Giêsu Christ theo quyền năng Đức Thánh Linh là không có sự quan hệ xác định với Joseph. Nhưng rồi lịch sử sau đó, bà Mary vẫn sống với ông Joseph, và kể từ cuộc hôn nhân đó thì mới sinh ra thêm những người con. Và đó là lịch sử của Kinh Thánh ghi lại. Và dân đoạn 7 thì được ghi lại một loạt sự kiện đối thoại giữa Chúa Giêsu và các anh em của Ngài. Rồi từ đoạn 14, câu 14 trở đi thì Ngài đối thoại với giới tôn giáo và những người không tin Ngài lúc đó. Và tất cả ba mẫu đối thoại đều được dân ghi lại với một dụng ý rõ ràng cho chúng ta biết hầu như đều không tin Ngài, và còn có người thì chống đối Ngài, họ còn tìm cách bắt Ngài và giết Ngài nữa. Còn có người thì cho rằng Ngài bị quỷ ám. Nhưng từ câu 1 tới câu 13 thì tôi muốn chúng ta chỉ tập chú vào cái mẫu đối thoại giữa Chúa Giêsu Christ và các anh em của Ngài. Và các anh em của Ngài nhìn vào mẫu đối thoại nơi đây thì không thể tin Ngài là con Đức Chúa Trời, không thể tin Ngài là Đấng Messiah. Cho nên họ mới nói rằng nhân cái ngày lễ hội này là cách tốt nhất bày tỏ và chứng minh mình là ai, thì Ngài nên lên thành Jerusalem. Bởi vì thành Jerusalem thì thuộc về xứ Giu-đa, nằm ở phía nam. Vùng đất đó thì sa mạc đồi núi nhiều. Còn đi lên phía bắc thì vùng đất nó trù phú hơn, xanh mướt hơn, nhiều nguồn nước hơn, có biển hồ. Chúng tôi đi từ miền nam cho lên miền bắc thì mới hiểu, đi rồi mới hiểu tại sao là phía bắc của xứ Galilê thì nó có vẻ trù phú như vậy. Đọc Kinh Thánh thì không hình dung hết, nhưng rồi khi đến thực địa, đi đến đất nước Israel thì mới có thể hình dung cái địa lý tại nơi đây. Và các anh em của Chúa Giêsu mới nói rằng nơi lễ hội là cách tốt nhất bày tỏ chứng minh mình là ai. Vì càng muốn mọi người tin mình thì càng phải công khai lộ diện ra giữa đám đông. Nếu Ngài chỉ né tránh, chỉ làm cho mọi người thêm ngoài nghi thôi. Đây là cái mẫu đối thoại hàm ý trong lòng của các anh, của anh em của Chúa Giêsu đối với Ngài. Trong chức vụ Chúa Giêsu bị chất vấn, khiêu khích, hoài nghi, châm biếm, nhạo báng là một chuỗi những hành động thường xuyên xảy ra trong giai đoạn Chúa thi hành chức vụ. Thành thật mà nói, dù lời giảng của Ngài không có gì sai, việc làm của Ngài chỉ mang đến phước hạnh cho những người bệnh và những người bị xã hội xem thường, giống như Sa-chê người thâu thế, giống như Mary Magdalene một người nữ xấu nết, giống như người đàn bà phạm tội tà dâm, vân vân. Nhưng tất cả những điều đó không đủ cơ sở cho những người đồng thời với Ngài phải tin và tiếp nhận Ngài như các môn đồ và một số theo Ngài trước khi Ngài bị đóng đinh. Và khi họ, các anh em của Chúa đặt một vấn đề thì Chúa mới nói rằng Chúa có một thời điểm cho mỗi cuộc đời, và Chúa có thời điểm cho Ngài, và Chúa cũng có thời điểm cho mỗi người. Và Chúa nói rằng giờ ta chưa đến. Thì khi các anh em yêu cầu Chúa Giêsu thì Ngài nói rất rõ ràng, giờ ta chưa đến có nghĩa là sẽ có thời điểm đến và chắc chắn ta sẽ có mặt. Và đúng rồi, từ câu thứ 10 trở đi, mặc dù Chúa nói với họ như vậy, nhưng sau đó thì Ngài đi lên một cách kín dấu, vì Ngài không muốn đi một cách lộ tỏ tường, bởi vì lúc này họ đang bắt bớ Ngài. Tôi thấy nhiều câu hỏi thường hay hỏi khi mình cố vấn hoặc trong lúc mình khải đạo. Người ta luôn luôn suy nghĩ cái cách giải thích thời điểm nào là Chúa đến, giống như Ngài nói giờ ta chưa đến. Vậy thì thời điểm nào thì của Chúa đến? Làm sao tôi biết được cái thời điểm đó là của Chúa? Và tôi sẽ làm gì khi thời điểm của Chúa đến? Bởi vì đây là những người họ đang đặt vấn đề với Chúa. Và Chúa trả lời thời điểm ta chưa đến. Vậy thì thời điểm nào để đến? Chúng ta cần phải xác định rõ những cái câu hỏi như thế này để có được câu trả lời thông suốt về ý tưởng và được hậu thuẫn rõ ràng từ Kinh Thánh cho từng trường hợp mà hỏi thì thật không dễ dàng. Vì đôi lúc tôi khích lệ với người này, thôi hãy tiếp tục cầu nguyện rồi thời điểm đó Chúa sẽ đến. Thì đôi khi người ta hỏi rằng, nhưng mà mục sư ơi, làm sao tôi biết cái dấu chỉ nào để biết rằng thời điểm đó Chúa sẽ đến? Tôi thành thật mà nói, không đơn giản, không dễ dàng. Thí dụ với Môi-se, ông được nhận một dấu ấn bụi gai có lửa không hề tắt. Tắt, quyền phép thì bày tỏ từ cây gậy ông mang trên tay. Dù cụ thể như vậy, nhưng Môi-se vẫn muốn thoái thác cái thời điểm của Ngài đến với cuộc đời ông. Cho đến chừng Chúa phải bày tỏ sự giận dữ, ông mới vâng theo cái sự bày tỏ đó. Thì đối với Môi-se là như vậy. Nhưng mà còn đối với Joseph, con của Gia-cốp, thì lại khác. Ngoài hai cái giấc mơ mà ông nhận được từ nơi Đức Chúa Trời, trong cái tuổi niên thiếu, trong một khung cảnh được cha yêu thương hơn các anh, Rồi từ đó, cách mà Chúa đẩy ông đến gần giấc mơ là phải trải qua nhiều hoạn nạn. Cách mà ông không thể tin rằng đó là dấu ấn của Chúa để đưa ông đến gần vua Pharaoh. Chúng ta biết rồi, Môi-se thì được nhìn thấy trước mắt, Joseph thì ở trong ngục tù, ở trong cảnh vu khống, ở trong cảnh bị bán làm nô lệ. Ông không hiểu đây là dấu chỉ của Chúa hay sao? Ông không biết đó lại là cách để đem ông đến gần Pharaoh, để sau này ông trở nên một vị thủ tướng. Rồi chúng ta nếu đọc trong Tân Ước, trong sách Công vụ các sứ đồ, thì cả hai sứ đồ Phaolô và Phaolô Phêrô đều bị giam cầm trong ngục tù khi rao giảng lời của Chúa trong giai đoạn đầu của hội thánh. Nhưng cách mà Chúa giải cứu nó cũng khác nhau. Với Phêrô thì Chúa bày tỏ một thiên sứ đến để đưa ông ra khỏi cảnh ngục tù một cách thật là kỳ diệu. Nhưng mà với Phaolô thì Chúa dùng luật của người La Mã để bảo vệ ông, khiến cho ông có thể ra khỏi được ngục tù mà không phải bị tiếp tục bị giam cầm, vì ông có cái quốc tịch của người La Mã. Mà theo như luật của người La Mã, bỏ tù một người La Mã mà không có bằng chứng gì cụ thể thì cái người quan đó sẽ bị khiển trách. Mỗi một người thì lại được giải cứu một cách khác nhau. Tôi muốn đưa ra những sự kiện cụ thể trên để muốn nói lên rằng cách mà Chúa hành động cho từng hoàn cảnh của chúng ta là theo ý Ngài chứ không theo ý muốn của con người. Đôi lúc không thể nói một từng trải kinh nghiệm của người này rồi đem qua áp dụng cho người kia được, làm học lời của Đức Chúa Trời, nhìn cách mà Đức Chúa Trời vận hành. Đôi khi tôi học ra được một điều, đôi khi mình dễ đơn giản mình nói ồ kinh nghiệm của người này, rồi mình lấy nguyên cái kinh nghiệm này rồi mình bỏ qua bên đây. Nhưng mà mỗi người mỗi khác, Môi-se khác, Joseph khác, Phao-lô khác, Phi-e-rơ khác. Chúng ta thấy đó, mỗi người có một cách khác. Vậy thì tôi phải làm sao tôi biết được đâu là thời điểm của Chúa và đâu là dấu chỉ đến từ nơi Chúa? Và tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn nói với vị điều đơn giản nhất mà Kinh Thánh cho chúng ta, đó là đang khi bạn muốn biết được làm sao tôi biết được đâu là thời điểm của Chúa, đâu là điều Chúa sẽ đem đến với cuộc đời của tôi, thì điều đơn giản nhất là ngươi hãy theo ta. Ngươi phải theo ta thì ngươi mới biết được. Tất cả các môn đồ đầu tiên đều được Chúa Jesus Christ phán hãy theo Ngài. Và chúng ta đọc Kinh Thánh để ý kỹ là phải nhớ nha. Chúa không bao giờ cố gắng thuyết phục họ đi đi với ta đi, đi với ta đi. Nếu họ từ chối, Chúa nói đi đi đi, ta nói thiệt mà đi đi, để rồi đừng có hối tiếc, rồi sau này đừng có hối tiếc. Chúa không có thuyết phục. Chúa có nói hãy theo ta. Chúa nói với một giọng uy quyền. Và nếu họ cảm nhận được Ngài là ai, họ bước đi theo Ngài. Ngài không cố gắng làm thỏa mãn yêu cầu của họ. Ngài không bao giờ nói rằng ai theo ta đi, ta làm thỏa mãn cái yêu cầu này của ngươi rồi, ngươi hãy theo ta nha. Không. Ngài còn khẳng định theo Ngài là một hành trình gian khó, chứ không phải Ngài không nói trước đâu. Nếu người muốn theo ta phải liều mình phát thập tự giá mà theo ta. Ngài chỉ nói một câu ngắn gọn, hãy theo ta đi. Chúa muốn họ tin Ngài, Ngài muốn họ đồng đi với Ngài, thì họ sẽ nhận ra vấn đề của Ngài. Họ sẽ thấy phép lạ Ngài làm, nghe trực tiếp sứ điệp và sự giảng dạy của Ngài. Họ cũng nhìn thấy sự khó nhọc mà Ngài phải chịu trong chức vụ, và đỉnh điểm là sự thương khó trên thập tự giá. Và thành thật mà nói, nếu quý vị suy gẫm một chút thì quý vị sẽ thấy trong hành trình cuộc đời của những người đi theo Chúa trong giai đoạn đầu có quá nhiều điều họ không hiểu hết. Có quá nhiều điều họ không hiểu. Cho nên có lúc họ còn tìm cách ngăn cản kế hoạch của Ngài mà. Họ nói Đức Chúa Trời nào nở vậy? Đức Chúa Trời nở nào mà đóng đinh Ngài? Nhưng rồi cuối cùng họ nhận ra Ngài là Đấng Messiah, Ngài là Đấng Con Đức Chúa Trời. Kể từ đó họ hoàn toàn cứ thực hiện theo sứ mạng Chúa giao và rao giảng thông điệp cứu chuộc cho nhân loại. Họ không cần biết lúc nào thì Chúa giải cứu họ ra khỏi ngục tù, Lúc nào thì Chúa cứu họ ra khỏi sự bắt bớ? Lúc nào thì Chúa cho họ có đủ tài chánh để sống? Lúc nào thì Chúa làm phép lạ để họ tin? Họ cứ đơn giản một điều, cứ theo Chúa và thực hiện mọi điều Ngài dạy. Quý vị sẽ thấy đây là một cái điều hết sức là quan trọng. Thường là chúng ta phải luôn luôn phải suy nghĩ một cái gì đó Chúa làm cho tôi, Chúa thỏa mãn tôi, Chúa cho một dấu ấn trong cuộc đời của tôi. Đúng, Chúa có quyền làm điều đó. Nhưng hãy nhìn kỹ cuộc đời của những người mà theo Chúa một cách vững chắc. Họ chỉ nhận một cái sứ mạng, hãy đi theo ta, hãy ở trong ta. Chúa đâu có nói rằng ta sẽ làm này cho ngươi, ta làm cái kia cho ngươi rồi, ngươi cứ ở trong ta nha. Không. Họ phải đối diện có nhiều điều. Họ thấy rõ ràng Chúa Giêsu bị chất vấn mà. Họ thấy rõ ràng người ta muốn đếm đá Ngài mà. Họ thấy rõ ràng nhiều lần Ngài bị bắt bớ mà. Nhưng rồi Chúa Giêsu đã dạy họ điều gì? Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài. Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Vì hãy chú ý cái cụm từ đây nè. Chúa không có nói rằng ngươi đang hoạn nạn phải không? Ngươi đang bị bắt bớ phải không? Ngươi đang bị bệnh tật phải không? Cầu nguyện. Rồi ngươi có nặng lòng không? Ta khích lệ ngươi. Không, Chúa chưa đưa ra một mệnh lệnh. Cứ ở trong ta. Một mạch văn có 4 câu thôi, nhưng mà 5 lần Chúa nhấn mạnh cứ ở trong ta. Cứ ở trong ta. Nhiệm vụ của ngươi là muốn biết được ý chỉ của ta, muốn biết được đường lối của ta, muốn biết được thời điểm của ta. Cứ ở trong ta. Cái cụm từ cứ ở trong nghĩa là gì? Hãy duy trì liên tục ở trong ta, không bao giờ được tách rời. Cho nên khi Chúa Giêsu Ngài nói với các anh em Ngài, giờ ta chưa đến, Ngài không bao giờ thỏa đáp cái câu hỏi của họ ở đâu. Mà tôi nói thật nha, theo Chúa ban đầu thì hỏi thì ok, để tin. Nhưng mà lúc nào cũng hỏi thì tôi thấy có vấn đề. Bởi vì Chúa muốn cái người bước theo Ngài bởi đức tin chứ không phải bởi hỏi. Bởi đức tin mà. Cho nên tôi muốn hỏi anh ở đây, nếu có ai đó ở nơi đây đang ở trong nghịch cảnh mà chưa thấy có tín hiệu nào tốt lên, thì tôi xin phép được hỏi quý vị có còn cứ ở trong Chúa không? Có còn cứ tiếp tục đồng đi với Ngài không? Như tôi đã nói rồi, cái cụm từ đồng đi với Chúa hay Chúa đồng đi với Ngài á, đi với con á, cái chữ đồng đi á, nó không có nghĩa là hai người cùng đi chung với nhau. Chưa chắc hai người cùng đi chung với nhau mà gọi là đồng đi đâu. Coi chừng cùng đi với nhau nhưng mà không có đồng đâu. Còn cái chữ đồng đi trong cái ngữ nghĩa của nó nghĩa là gì? Nghĩa là hai người này phải trầm đùng cùng một tâm tình, cùng một hoài bão, cùng một khát vọng, cùng một ước muốn. Đó mới là đồng đi. Còn đôi khi đồng đi với nhau cũng chưa hẳn là đồng. Nó vẫn khác biệt như thường. Thấy có thể hai người đồng đi với nhau, nhưng không phải. Cái chữ đồng đi của cái ngữ nghĩa của nó là muốn nói cả hai đều biết, cả hai đều cùng một ý tưởng, cả hai cùng là một mục tiêu. Và chúng ta mới hiểu ra được cái điều này. Và khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh khó khăn và chúng ta chưa biết cái thời điểm nào Chúa trả lời, thì bây giờ đôi khi mình hỏi tôi phải làm gì? Chúa nói cứ ở trong ta, cứ liên tục ở trong ta. Vì ngươi là nhánh nho, cần phải dính vào gốc nho. Nếu có ai đó thấy Chúa chưa thực hiện điều mình mong muốn và điều mình thường xuyên cầu xin nơi Chúa, thì tôi hỏi có còn muốn tiếp tục cứ ở trong ta không? Hay là sao? Vì suy nghĩ một chút đây. Sách Công Vụ Sứ Đồ nó ghi lại lộ trình của các đầy tớ của Chúa là các sứ đồ đầu tiên. Dường như các sứ đồ chỉ tập trung theo Chúa hơn là xin dấu chỉ để theo Chúa. Không có xin dấu chỉ theo Chúa, mà họ tập trung để đi theo Chúa. Họ không xin dấu chỉ. Bữa nay là Chúa cho con biết dấu chỉ này, con có nên đi theo Chúa không? Con có nên làm hay không? Không. Họ hoàn toàn tập trung làm cái điều gì Chúa dạy là họ cứ làm trước cái đã. Đang khi chờ đợi biết phải làm gì thì cứ làm cái điều Chúa dạy cái đã. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19, Chúa nói với các họ rằng hãy theo ta. Mát đoạn 2 câu 14, Chúa cũng nói họ với các môn đồ hãy theo ta. Rồi trong Luca đoạn 9 câu 59 đến câu 60, Chúa cũng dạy dỗ các họ rằng các ngươi hãy theo ta. Hãy theo ta. Chúa luôn luôn muốn cho chúng ta hiểu điều gì ở nơi đây. Nếu ngươi cứ theo ta thì ngươi sẽ biết ra được điều mà tâm, thời điểm mà ta trên cuộc đời của ngươi. Vì ngươi đồng đi với ta mà. Vì có đồng đi thì mới biết được cái người này, cái thời điểm người này mới nói. Vì đồng đi với nhau cho nên mới biết rõ được cái điều mà Chúa sẽ cùng làm trên cuộc đời của mình. Và tôi biết chắc một điều, khi bạn đồng đi với Chúa, bạn sẽ nhận ra được cái thời điểm của Chúa. Bây giờ hỏi ai biết được? Mỗi người mỗi cách khác nhau. Giống như tôi nói, Môi-se khác, Joseph khác, Giô-sê khác, David khác. Mọi người đều cách của Chúa bày tỏ nó khác nhau, nó không có giống nhau. Thì lấy cái gì làm chuẩn mực? Chúa muốn rằng cái người đó đi với Chúa thì người đó mới nhìn ra được vấn đề. Người đó mới hiểu vấn đề. Người đó càng đi với Chúa thì càng sẽ nhận diện ra được. Wow, giữa cái lễ hội này, Chúa dạy cho tôi muốn làm gì? Giữa cái lễ hội văn hóa này, Chúa dạy cho tôi phải làm gì? Chúa dạy cho tôi đi. Tôi cứ đi theo Ngài. Tôi cứ bước đi với Ngài. Rồi chúng ta thấy một điều nữa này. Tại sao những thời điểm đó nhiều người biết rõ về Chúa nhưng mà họ không theo? Bởi vì biết là một việc nhưng theo lại là một việc khác nữa nha. Biết là một việc nhưng theo lại là một việc khác nữa. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 có ghi lại như thế này: nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu, song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội, vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Nhiều người có biết không? Biết. Nhưng mà họ vẫn không đi theo. Từ cổ chí kim, người bỏ cuộc, người sẵn sàng đánh đổi niềm tin chính đáng của mình, người chối Chúa, người mượn cớ không tin nhưng thật ra vì quyền lợi không thể đánh đổi, thời nào cũng có hết. Sự chao đảo niềm tin hoặc không thể vượt qua được thách thức của đức tin cũng xảy ra nhiều, nhưng Chúa vẫn không thay đổi, lời Ngài vẫn không thay đổi, mọi sự vẫn diễn ra theo cách mà Ngài muốn. Thế giới sẽ đi về đâu? Kinh Thánh cũng đã nói trước rồi. Tôi muốn đưa ra một cái lập luận này để muốn nói như thế này: có người thay đổi, có người trao đổi, có người tin, có người không tin, nhưng Chúa vẫn là Chúa. Lời Ngài vẫn là lời của Ngài. Ngài vẫn không thay đổi. Những gì Ngài nói về thế giới này, nó vẫn là những gì Ngài nói. Nó vẫn xảy ra theo như điều Kinh Thánh đã nói. Bây giờ chúng ta hãy đặt mình vào bối cảnh của các sứ đồ đầu tiên. Chúng ta hãy thử đặt mình vào nơi họ. Khi Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ bị đóng đinh, họ suy nghĩ và họ nói: sao lại đóng đinh? Nếu mà đóng đinh chết rồi thì còn ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu đã nói từ đó trong Ma-thi-ơ đoạn 16. Rồi gần tới ngày đóng đinh, Ngài còn nói với họ nữa: các ngươi có biết không, còn 2 ngày nữa đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Khi nghe Chúa Giê-xu nói trước về sự thương khó Ngài chịu, họ bối rối sợ hãi. Nhưng rồi khi nghe Ngài nói Ngài sẽ sống lại, họ không tin. Bối rối sợ hãi và không tin nó cộng lại thì chỉ có nước bỏ chạy. Và họ đã bỏ chạy. Tất cả đã bỏ chạy khi Chúa Giê-xu bị bắt tại vườn Gethsemane. Tất cả quay lại cuộc sống với nghề nghiệp cũ của mình. Tất cả nhìn vào hoàn cảnh trước mắt và tin rằng lời Chúa sẽ khó thật ứng nghiệm. Nhưng rồi điều gì xảy ra? Mọi sự Ngài nói với các môn đồ cuối cùng rồi cũng đã ứng nghiệm. Ngài đã sống lại. Và lần này quý vị nhớ một yếu tố đây. Chúa Giêsu nói với họ: các ngươi hãy chờ đợi Đức Thánh Linh đến trên cuộc đời các ngươi. Chúa có nói bao nhiêu ngày không? Quý vị mà thử, quý vị mà nghe nói rằng bây giờ cứ chờ đợi đi, rồi tôi sẽ về. Chờ đợi ngày thứ nhất, chờ đợi ngày thứ hai, chờ đợi ngày thứ ba. Cái thời gian đó mới cảm thấy vấn đề là cho biết đi, cho biết đi, cho biết chắc đi, ngày nào đi chứ đừng để cho tôi cứ chờ hoài vậy. Thà nói đi, ngày 3 năm nữa rồi quay trở về, hay là 1 năm nữa đi, chứ đừng có nói cứ chờ đi, có thể nay mai tôi về. Mà nó cứ kéo dài từ ngày này qua ngày kia. Nhưng mà lần này khi Chúa Giêsu nói, họ làm điều gì? Họ đâu có đặt vấn đề đó, đâu có xin dấu chỉ gì đâu. Họ đâu cần biết, họ chỉ vâng theo lời. Họ bước vào trong chỗ cầu nguyện. Và họ cứ ở đó chờ đợi. Bởi vì họ đã nhìn thấy cái việc Chúa sống lại, lời Chúa nói, điều mà họ trước đó không tin, cuối cùng được ứng nghiệm. Cho nên khi họ nghe Chúa nói lần thứ hai, họ nói không cần phải xin dấu chỉ gì hết. Tôi không cần phải xin dấu chỉ. Tôi không cần phải biết chắc thời nào Chúa đến, và tôi biết rằng tôi cứ đi theo lời của Ngài là chắc chắn. Và cuối cùng họ kinh nghiệm Đức Thánh Linh đến trên cuộc đời của mình. Vậy thì quý vị đang hỏi Chúa câu hỏi nào trong đời sống của mình? Chừng nào Chúa đến? Chừng nào Chúa giải cứu tôi? Hay là chừng nào? Bạn đang hỏi Chúa loại câu hỏi nào? Hỏi để biết làm theo cho đúng, hay hỏi để biết chắc Ngài là ai? Khởi đầu có thể bạn có thể hỏi Ngài là ai, nhưng đồng hành với Ngài rồi thì bạn cần hỏi điều gì con cần làm cho Ngài là tốt nhất. Điều gì là tốt nhất để con thực hiện? Đó là tiến trình của một đời sống trưởng thành trong Chúa. Vậy thì đời sống của một người theo Chúa, biết Ngài chưa đủ, theo Ngài mới đủ. Vậy thì bài học mà buổi sáng hôm nay mà tôi muốn, đôi khi trong cuộc sống không thể hiểu hết được mọi hoàn cảnh, không thể hiểu hết được mọi nan đề. Tôi đi thăm những gia đình trong ngày Tết, mỗi người một cảnh, mỗi người một nan đề. Tôi thấy chẳng nan đề nào giống nan đề nào. Mọi người đều có những cái nhu cầu, mọi người đều có những quẩn khúc, mọi người đều có những cái áp lực khác nhau. Và tôi tự suy nghĩ trong lòng, mình không thể nào đưa ra câu trả lời của người này cho người kia được. Nhưng mà tôi chỉ biết chắc một điều, nếu họ cứ tiếp tục bước đi theo Chúa, nếu họ cứ tiếp tục cứ ở trong Ngài, thì giống như nhánh nho cứ ở trong gốc nho, thì trước sau gì cũng ra trái. Cũng vậy, nếu cứ đi theo Chúa, trước sau gì bạn cũng biết giờ của Chúa đến trên cuộc đời của mình, thời điểm Chúa sẽ hành động trên cuộc đời của mình. Amen. Bây giờ xin mời Thắng cùng đứng lên trong thời giờ này.